sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nay mình tiếp tục chỉ nhắc lại điểm chính là thực sự trong lúc mình tập về cho nó có cái tập theo cái tín với cái nguyện, cho nó có năng lực của tín nguyện, thì mình cũng ra khỏi cái niệm của trong đạo Phật. Đó, tức là tất cả những cái chữ nói, những cái danh từ âm thanh của mình nó đều phải rõ ràng. Thì thực ra đó là một cách niệm ở trong đạo Phật, niệm căn bản trong đạo Phật. Thì sau khi sáng nay mình nghe lại khái Đức Phật nói về cực lạc thế giới, và đầu tiên thì Đức Phật trong kinh nói là cái lý do kêu là cực lạc thế giới mình đã nghe. Lý do đó là bởi vì chúng sinh ở cõi đó không có các khổ, chỉ hưởng các lạc. Đó là một thế nên mới gọi là cực lạc. Cái điều thứ hai, cực lạc thế giới, thì mình nghe cái lý do thứ hai được kêu là cực lạc thì mình thấy nó không có một cái gì có vẻ mạch lạc. Là Đức Phật nói là cực lạc thế giới được bao quanh bằng 7 lớp lan can, 7 lớp hàng cây, 7 lớp lưới võng ở trên và 7 lớp hàng cây kế tiếp nữa, mà đều bằng 4 loại báu: kim, ngân, lưu ly, pha lê. Thế nên mới được gọi là cực lạc. Thì đó là những cái điều mà chúng ta, nếu cái tâm của mình á, mà tự nhiên nó khởi lên cái ý nghĩ đó, thì mà ủa cái này nó có, đâu có liên hệ gì đến vấn đề mà có tên cực lạc. Tại vì theo cái nghĩa cực lạc á, thì nó có nghĩa là một nơi an lạc, sung sướng, cùng cực. Cực là nghĩa là nó hết sức của nó. Lạc là an lạc. Bây giờ chỉ nói là cái thế giới được bao vòng như vậy á, thì khi mà mình tu tập á, là không có để những cái tâm tưởng nó khởi lên, tập trung mình vào cái tín, cái nguyện, và an trụ cái tín nguyện nó vào kinh. Tín nguyện đó, tín nguyện ở đây là nguyện vãng sinh, nhớ đó. Tín và nguyện sinh đó, nó sẽ làm cho tất cả cái kinh đó, nó sáng lên, nó rõ lên. Tức là những cái chữ nghĩa trong kinh đó, ở trong tâm thức của mình. Và như vậy đó, là mình đi vào cái tu niệm. Thành ra có thể nói là khi cái người vào tu đó, là không có nên để nó khởi tất cả những cái đó lên. Và hồi sáng mình cũng nghe là tất cả mọi điều trong đó mình đều phải quán một cách là nó cũng như cái lực quán, nói là cái lực tín, lực nguyện của mình nó đều phải có một cái mạnh mẽ như nhau. Chứ không phải bao giờ nói đến Phật thì là mình mới khởi lên một cái mạnh. Còn mà nói đến thời gian, nói đến không gian, rồi nói đến những cái sự việc này nọ, thì coi như là mình lơ lơ lửng lửng đi. Nó không phải như vậy. Ở đây là mình tín kinh nguyện sinh dựa vào cái kinh đó. Kinh nói về cực lạc thế giới, và tất cả những cái gì nói trong kinh về cực lạc thế giới ấy, thì mình đều tiếp thu nó bằng một cái năng lực, nghĩa là ngang nhau, ngang với khi mình nói đến Phật vậy đó. Đây là mới lấy cái thí dụ mà ông họa sĩ vẽ tranh ấy, chẳng hạn đó. Thì đó là cái mà mình đừng quên bao giờ hết. Đó. Và bởi vì trong kinh có thể có những cái như vậy, thành ra mình thấy nó không có liên hệ với cái chữ cực lạc khi nói vậy đó. Rồi tự nhiên cái tâm mình nó sẽ khởi lên những cái tâm tưởng, ý nghĩ này nọ gì đó, là không có cần nó nữa. Cứ trong kinh nói là đúng vậy. Kinh nói là bởi vì bao bọc bằng 7 lớp lan can, 7 lớp lưới võng và 7 lớp hàng cây, cho nên gọi là cực lạc. Thì mình cứ như vậy, mình nhấn mạnh vào trong cái nguyện vãng sinh của mình. Mình sinh á, là sinh về cực lạc. Cực lạc đó là như thế nào? Là chỉ có danh. Bây giờ mình mới vào kinh mới nói rõ vậy. Sau khi hai cái lý do được đưa ra cho nói cho cái tên cực lạc, thì mình bắt đầu vào trong thế giới cực lạc. Thì nó sẽ có, mình sẽ thấy là sẽ có các cái phần. Đầu tiên hết đó là ao sen. Kế đến là phần thứ nhì là cái phần sinh hoạt trong ngày của mình ở cõi cực lạc á. Cái phần thứ ba đó là cái phần nghe pháp. Có ba phần như vậy. Ba phần này là thuộc về y báo. Y báo là cái môi trường, cái hoàn cảnh trong đó mình sống. Đối với đạo Phật đó, đạo Phật nói nhân quả, mình nghe qua đó. Thì thí dụ mình làm ác thì mình phải chịu cái quả ác. Thì đầu tiên là mình nghe như vậy, mình cũng thấy không có phải là điều khó hiểu. Nhưng mà bắt đầu nói về nhân quả, thì nhân đó là làm một cái việc ác, gồm có làm bằng ý, làm bằng miệng, làm bằng thân, tức là ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp. Và mình bắt đầu thấy phức tạp ra. Làm bằng ý, làm bằng miệng, làm bằng thân, mà làm nó lại phải đúng với lại cái ý của mình. Và khi mình làm nghiệp như vậy á, thì nó lại phải liên hệ đến người khác, đặc biệt là nó phải liên hệ đến hữu tình. Đó, thành ra cứ đi sâu dần dần vô là mình bắt đầu thấy cái pháp nó phức tạp. Còn nói nhân quả cũng thôi, làm ác bị ác mình nghe nó dễ hiểu lắm, nhưng mà thế nào là làm ác mà bắt đầu nó đi đó. Đó. Thì mình thấy mà cái nhân nó như vậy rồi chưa, bây giờ đến quả. Quả như thế nào? Đó. Nhân quả, quả như thế nào? Quả nó trở nên khó hiểu, quả ở đời sau. Thành ra tự nhiên bắt đầu bao nhiêu vấn đề mình sẽ thấy nó nảy sinh, đời sau có hay không? Mình đặt câu hỏi như vậy. Và cái người làm gieo nhân đời này với cái người thọ quả đời sau có phải là một hay là hai hay như thế nào? Đó là mình bắt đầu học pháp thì từ từ nó vào như vậy. Thì cái quả báo ở trong theo như đạo Phật là cái quả báo là nó nằm trong đời sau, mà lý do là cái quả báo nó gồm có y báo và chính báo. Cho nên thông thường là nó phải là một cái đời khác. Bởi vì nó có những cái trường hợp mà thí dụ một vị vua, ông làm vua, ông chém giết người ta oan uổng, ông vẫn làm vua cho đến khi ông chết. Cái y báo của ông đó là cái ngai vàng, cái quốc gia của ông, cái cung điện của ông, cái đó là cái y báo của ông trong đời trước. Cái chính báo của ông là cái thân mạng làm vua của ông. Bây giờ ông làm việc ác đó, thì cái quả báo của cái việc ác đó nó không thể làm vua được. Cái y báo nó không phải là cái y báo của một vị vua. Và cái chính báo của nó, tức là cái thân mạng của ông, nó cũng không thể làm vua được. Nó sẽ ở trong một cái hoàn cảnh khác. Ví dụ mình nói như là ở dưới địa ngục, và nó sẽ mang một cái thân thể ở dưới địa ngục để cho những người khác hành hạ. Hoặc là nếu ông sinh ra kiếp sau vẫn là con người, thì ông, cái hoàn cảnh của ông sẽ ở trong một hoàn cảnh nghèo nàn, khổ sở. Và cái thân của ông không phải làm vua nữa, mà là một cái thân nó phải chịu như vậy. nó chịu ở trong cái sự khổ sở người ta hành hạ trở lại. Thành ra nó phải đợi đến một kiếp sau thôi. Nó phải có một đời sống khác thôi, một cái y báo khác, một cái chính báo khác. Nó không thể là trong cái y báo chính báo này. Thành ra đối với đạo Phật, thí dụ ông vua ông làm ác, rồi ông bị người ta thù, người ta giết chết. Cái đó chưa phải là quả báo đúng nghĩa ở trong đạo Phật. Bởi vì ông vẫn chết với một cái thân thể làm vua, tức là một cái chính báo là vua, một cái y báo là vua. Chưa phải. Dù bây giờ ông bị lật đổ xuống trở thành người dân, nó cũng chưa phải nữa. Bởi vì thực sự ra cái thân đó nó vẫn là thân của cái ông vua đó. Và cái sự nghiệp, cái sự sống của ông nó vẫn liên hệ với cái vua đó. Nó chưa phải là cái quả báo đúng nghĩa của cái nghiệp ác. Cái nghiệp ác đó nó không có một cái gì liên hệ đến vua chúa với giàu sang trong đó hết. Nó sẽ có một cái quả báo riêng của nó, một cái y báo, một cái chính báo khác, riêng tư của nó. Thành ra chính vì vậy nên cái quả báo ở trong đạo Phật đó, nó phải là một cái kiếp sau. Thì nó mới đúng nghĩa là nhân quả của nó. Thành ra chúng ta đừng có tưởng hiểu nhân quả trong đạo Phật là dễ. Đạo Phật đó, nghe dễ, học thì thấy nó hơi lạ lạ. Càng học càng thấy nó kỳ. Học riết thấy nó khó quá. Học nữa là bỏ học. Thành ra chính vậy mà mình mới hiểu là cái học pháp nó không có đơn giản. Ở đây thì cho mình hiểu cái y báo chính báo. Thế thì khi mà mình sinh về cực lạc thế giới, cực lạc thế giới cũng là một thế giới của một cái quả báo. Nó gồm có y báo và nó có những cái chính báo. Thì giờ đây khi mà Đức Phật nói về một thế giới, thực ra là chỉ nói về một cái kết quả. Và mình có thể nghe Đức Phật nói về nhân nữa. Đó là trong kinh kinh Vô Lượng Thọ, Đại Bổn, là nói về nhân. Là từ lúc mà Phật A-di-đà đó còn là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng, đó là nhân. Phát 48 nguyện đó, đó là nhân. Và bây giờ nó nói cực lạc thế giới hiện giờ là quả. Trong quả này nó sẽ có y báo chính báo của nó. Thành ra chính vì vậy đó là những điều mà chúng ta nghe thêm. Và bây giờ mình khi vào tu thì mình ở đây là tu tập, tập luyện. Cái sự tôi luyện, tập luyện nó chính là tu. Tôi luyện, tập luyện qua ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình, nó chính là tu. Thành ra như vậy thì đây sẵn mình nói thêm về cái tu này nữa. Chúng ta hiểu cái nghĩa ở trong đạo Phật. Thường thường người ta giải nghĩa cái chữ tu là theo chữ Hán tu là sửa. Cái tu của đạo Phật nó không có gì đụng đến cái chữ sửa đó hết á. Tu đạo Phật nó là gieo một cái nhân. Đạo Phật tin nhân quả. Tu tập là gieo một cái nhân mới. Ví dụ như là mình trồng bắp mà mình gieo những cái loại giống bắp mà nó không tốt thì giờ nó không có chuyện sửa trong đó. Gieo lại một cái hạt giống mới nó tốt hơn. Nó có nhân có quả, nó không có cái sửa trong đó. Ví dụ như mình trồng cam, nó ra cam. Bây giờ mình muốn trồng ổi, mình có cái sửa cái quả cam nó thành cái ổi được. Mà là dẹp cái cam qua một bên, hay mặc kệ cái cam đó, gieo cái ổi xuống, gieo cái hạt ổi xuống, nó sẽ lên cái quả ổi. Thế ra cái tu tập ở trong đạo Phật đó, nó phải là sửa đổi cái này, sửa đổi cái kia. Đó là một cái nữa, mình học Phật Pháp mình sẽ thấy nó rất rõ ràng. Và cái quan điểm bình thường của mình nghĩ về tu tập nó sai. Mà tu có nghĩa là gieo một nhân duyên mới. Mà tu đạo có nghĩa là một cái nhân duyên, một cái nhân, một cái chủng tử mà mình chưa từng có. Ví dụ như trong cái vườn của mình ấy, nó có hết cam, bưởi, ổi, xoài, mít, sầu riêng. Nhưng mà nó có một cái loại cây, chẳng hạn vậy, một cái loại cây gọi là nhân sâm ngàn năm, chữa bất cứ bệnh nào cũng được, mình chưa hề có. Đó giờ mình phải đi tìm cái hạt giống đó để mình gieo, trồng. Cái đạo á, mình chưa hề có. Thành ra mình phải tìm. Mà mình tìm, mình gieo trồng bằng cách nào, cái hạt chủng từ, cái nhân nó ở đâu, nó ở ba nghiệp của mình mà ra hết. Một khi mình nói lên là con theo Phật là nó muốn thành cái nhân của đạo ở đó. Bây giờ mình phải làm sao mà cái nhân đó nó chắc, nó mạnh, nó vững, nó không có bị hủy hoại, nó không có mất đi. Nếu mà mình con theo Phật mà biết Phật có hay không là nó mất liền. Trong tâm mình nghĩ vậy là mất liền. Tâm mình nghĩ rồi, miệng mình phải nói ra, thân mình phải hành động. Đến nơi một ngôi chùa nào, một đạo tràng nào đó quy, thì ba cái nghiệp đó nó hoạt động như vậy là từ từ nó cấu tạo nên cái nhân, cái chủng tử của đạo gieo vào trong tâm của mình. Chứ không phải là mình tìm ở nơi đâu hết á, chứ không phải là nó có một cái gì để mình nắm trong tay về hết á. Nó từng nghiệp mà ra hết. Rồi từ đó trở đi mình muốn cái nhân nó tăng trưởng, nó phát triển á, thì bắt đầu dùng ba nghiệp đó, bắt đầu niệm Phật, bắt đầu tu tập, bắt đầu công đức, làm công quả chùa, bắt đầu phụng sự, phục vụ cho Tam Bảo. Tất cả cái đó bằng ba nghiệp thân khẩu ý của mình. Tại vì khi mà trong lúc mà mình phụng sự cho Tam Bảo mà cái tâm ý của mình nó nghĩ một cách lợi dụng á, là nó bị hư hoại cái chủng tử đó. Chứ không phải là mình cứ đến nơi mấy thầy mình cung kính rồi mình ăn nói cho nó lễ độ mà tâm của mình nó nghĩ cách lợi dụng á, là nó hư hết. Phải ba nghiệp nó đều. Còn trong tâm của mình á, là cung kính lắm mà chẳng bao giờ buồn đến, chẳng bao giờ gặp, chẳng bao giờ buồn có một cái cúng dường gì hết á, thì nó cũng khó mà thành. Thành ra tu tập cái gì nó cũng từ ba nghiệp nó hết á. Cho đến khi mà mình bắt đầu thâu nhận cái pháp, mình có cách tu tập này nọ kia bằng cách ngồi thiền cái gì, nó cũng là ba nghiệp hết, không ra khỏi ba nghiệp. Thành ra chính vì vậy á, mà mình biết là trong đạo Phật á, bản thể của chúng sinh á, này mình nói thêm, nó vốn là tính không. Mà nghiệp á, nó động đậy một chút là nó khác. Nghiệp nó động đậy một chút là nó khác. Một người nghĩ tin Phật, một người khác cũng nghĩ là mình tin Phật, mà một người hiểu hơn một chút là cái tin nó khác, một người tin sâu hơn một chút là cái kết quả nó cũng khác. Thành ra nó có thể nói là nó nhúc nhích ở trong cái tâm của mình, nó nhúc nhích một chút là kết quả nó có khác. Cái thế giới bên ngoài vậy, cây trái loài vật này nó li ti, nó muôn mặt, nó hình như nó nghĩa là nó vô lượng loài. Mà mình bảo nó từ đâu mà đạo Phật có một cái kết luận cuối cùng mà khi mình nghe xong mình cũng đành chịu thua. Mình biết là tất cả từ đâu ra, nó chẳng phải từ một thượng đế từ đâu, nó từ tính không mà ra. Mà bởi vì từ tính không mà ra ấy, cho nên nó vô lượng vô biên không kể hết được. Cho nên mình đừng có nghĩ là những cái gì mình nhìn thấy đây đó là chấm dứt rồi. Những cái loài mà mình nhìn thấy là chấm dứt rồi. Khi Đức Phật phóng hào quang một cái ấy, mình thấy mình nhìn từ mình mà mình nhìn lên mặt trăng á, mình thấy nó có một cái khoảng cách trống không như vậy đó. Mà nếu không có ánh sáng mặt trời gì chiếu đến là nó tối mịt vậy đó, nó một màn mù tối vậy đó. Có một cái khoảng cách như vậy, khi mà cái hào quang của Đức Phật chiếu một cái á, trong cái khoảng tối đen mù mịt đó, nó có hữu tình ở trong đó, có đầy nghẹt trong đó hết đó. Mà chỉ có cái ánh sáng giác ngộ nó nhìn ra thôi. Chính vì vậy cho mình biết là trong đạo Phật nhìn cái cách nhìn nó như vậy. Cho nên từ tính không mà nó ra muôn vạn, thiên hình vạn trạng. Mà chính ở nơi đó đó mà cái chân lý mà Đức Phật chứng nó không thể diễn tả được. Bây giờ thì nó có cách nào rồi? Thì Đức Phật chỉ thấy điều là con người ta có cần đến cái chân lý, có cần thấy như vậy hay không? Thì thực sự nếu mà Đức Phật nói thẳng cái chân lý đó ra thì ai người ta cũng cảm thấy như nó quá mức tưởng tượng, người ta không muốn nghĩ đến nó nữa. Tâm của người ta nó thu gọn lại ở cái chỗ là người ta có cái bản ngã, người ta có một cái đời sống ngắn ngủi đó, và luôn luôn cái bản chất tâm của người ta nó muốn tìm một cái gì an lạc sung sướng, nó muốn tránh cái gì khổ đau. Thế cho nên Đức Phật mới che cái chân lý đó đi mà nói ra pháp tứ đế khổ đế. Điều nữa là những cái người mà ham muốn này nay cũng như cái khao khát của cái đầu óc khoa học con người đó, nó muốn tìm, nó muốn biết, nó muốn đủ thứ hết đó. Nhưng mà nếu mà nó không có vượt ra khỏi cái nghiệp thức con người á, thì cái thấy biết của nó làm sao? Bây giờ thì thực sự ra mình khó nói lắm. Tại vì cũng là cái nước á, mà cái thấy biết của con cá là nó khác à. Con cá nó không có thấy đó là nước, mà cũng chỉ là nước thôi, mà con người nó thấy đó là nước. Thì bây giờ mình phải làm sao mình vượt qua được cái thấy biết của con người là cái nghiệp thức con người á, mà mình phải làm sao mình thâm nhập vào được cái thấy biết của con cá đó, cái cảm nhận của con cá đó, thì mình thấy cái thế giới của con cá nó không phải là nước. Cũng như con cá nó có thể nhìn cái khoảng không mình sống này là một cái gì khác. Và nó phải mang cái nghiệp thức của con người nó mới thấy cái thế giới của con người đúng, đúng như con người thấy. Đó, mà bây giờ nó có bao nhiêu loài nó nhìn khác nhau như vậy hết á. Thì nghĩa là có thể nói về cái tâm giác ngộ nó có thể thâm nhập vào bằng đó loài, và nó dùng đúng cái nghiệp của bằng đó loài nó thấy rõ được hết. Mà đôi khi nó chỉ dựa trên một cái pháp, ví dụ vậy, tức là dựa trên nước thôi á, mà ngạ quỷ á, dựa trên một cái nước đó thôi á, con người thấy là nước, ngạ quỷ thấy là lửa, cá thấy là chỗ sống của mình, mà chư thiên nó thấy là lưu ly. Thành ra trong một cái sắc pháp cũng thôi á, tất cả các loài hữu tình á, nó dựa trên một cái sắc pháp, nó do nghiệp của nó đó, cái sắc pháp nó biến ra theo nghiệp của cái hữu tình đó, và nó thành thế giới của hữu tình đó. Bây giờ nếu mà một nhà khoa học á, mà cứ giữ cái nghiệp thức của con người á, thì nhìn cái gì á, nó cũng ra cái hình ảnh của cái tâm thức con người hết á. Nhưng mình không thể thấy được thế giới khác được. Thành ra đó là mình biết rồi đó. Thành ra tha hồ tìm mà nó bất cùng tận. Thì Đức Phật thấy là mà coi lại rút cuộc lại á, để làm gì? Tại vì nhà khoa học đi chăng nữa cũng không có muốn khổ. Cho nên Đức Phật mới giấu cái chân lý đó đi mà nói ra cái khổ đế. Nói ra để biết vậy. Thì giờ cực lạc thế giới đó vừa đáp ứng cho mình đúng cái tâm thức của mình. Nơi đó không có các khổ, chỉ có hưởng lạc mà thôi. Và đồng thời về đó là sẽ chứng tất cả mọi chân lý chân thật của vạn hữu, của vạn pháp, của muôn loài. Thì ra chính vì cái lý lẽ đó, đó mà cực lạc thế giới mà khi phân tích ra thì nó bao trùm rất nhiều. Đó. Đây là âm thanh của thế giới này. Thế thì mình trở lại á, thế nên mình vào cực lạc thế giới thì đã biết rằng là những cái câu nói mở đầu á, là cái thế giới đó nó rất là chính xác, đúng theo cái tâm trạng con người, là diệt hết các khổ mà chỉ có các sung sướng thôi, chỉ hưởng các sung sướng thôi. Đó là một cái mà nó thiết thực, mà nó thực tế, mà nó chắc thực nhất đối với tâm thức con người. Rồi bắt đầu vào là cái thế giới này nó vi diệu, vì thế giới này thế giới của chân lý nữa. Thế cho nên mình có thể nói là đó là hai cái đầu tiên mà kết luận là tại sao thế giới tên là cực lạc, tức không có nghĩa chỉ hưởng lạc cũng thôi, mà mình sẽ bước vào một cái thế giới rất là chân lý, của chân lý, mà một cách thấy tận mắt. Thì vào nơi đó mình muốn bước vào như vậy thì trước tiên mình bước vào chỗ nào? Cái chỗ mà mình sẽ vào thế giới cực lạc đó chính là ao sen. Mà mình phát nguyện sinh mà, thành ra mình sẽ sinh vào ao sen. Nơi đó sinh như thế nào? Không sinh bằng cha mẹ, không có cha không có mẹ, mà không có phải sinh có một cha mẹ nào như cõi trời. Cõi trời tuy rằng đôi khi không có chuyện nhập thai ở cõi trời, nhưng những cái cõi trời dưới thấp vẫn có cha mẹ. Tức là cái một cái người mới sinh á, có thể tự nhiên nó xuất hiện, nó là hóa sinh, nó xuất hiện ngay ở trên cái đầu gối của cái người cha mẹ đó. Còn bây giờ cực lạc thế giới này, cái cách sinh rất đặc biệt, sinh vào ao sen. Thành ra trước tiên mình bước vào cực lạc thế giới, mình gặp ao sen trước hết. Rồi sau khi ao sen rồi đó, thì mình ở nơi đó mình làm cái gì? Và mình sẽ bắt đầu gặp một cái thế giới diễn tả rất là đơn giản. có trời, có đất. Đó. Thì trước tiên mình nghe ao sen ha, rồi mình tiến đến đó. Ao sen gì? Ao sen thì có nước, có đáy nước ở dưới, có bốn. Ao sen này diễn tả ra như là bốn bên, tức là hình vuông, có các đường, các thềm, bậc thềm đi xuống ao sen và đi lên, và trên bậc thềm đó là đường, đường đi bốn bên xung quanh. Và trên bốn đường đó, đó ao sen là đi xuống sâu, đó là đáy, đáy ao. Trên đó, đó là trên cái bậc thềm là có các lầu gác. Đó. Trong ao sen nó là có các hoa sen. Đơn giản vậy. Rồi mình sinh vào ao sen, mình bước lên trên bậc thềm, mình bắt đầu vào đến lầu gác, thấy Phật, nghe Pháp, nó, mình vào trong cái thế giới đó, có mặt đất trên không, luôn luôn có mưa hoa xuống, không phải mưa nước làm ướt chân hay gì hết, mưa hoa. Ở đây là mình chỉ nghe rất đơn giản, đúng theo kinh A-di-đà. Mình tập trung vào kinh A-di-đà, còn bắt đầu diễn tả thêm nữa, ví dụ hoa như thế nào gì gì trong các kinh khác, giờ chỉ theo kinh A-di-đà thôi. Ở mai mốt mà tập cái này mà thâm nhập kinh A-di-đà đó, lúc bây giờ nghe các kinh khác là nó vào ào ào đó. Nó thâm nhập vào, nó chịu khó một lần, nó xây căn bản cho nó vững, thì sau này có lợi lớn, tiến bộ nhiều, tiến triển thông thốt. Còn mà cứ để nó lập lừng, cứ chạy đông chạy tây ấy, là mình thất bại. Thời gian vậy đó, sẽ có mưa hoa xuống, mà có tiếng luôn luôn khắp nơi, có tiếng âm nhạc. Và cứ mỗi một buổi sáng sớm thì tất cả chúng sinh nơi đó lấy hoa đó, lấy hoa mà rơi xuống đó. Hoa rất là sạch, tại vì mặt đất, một lát mình sẽ nghe, mặt đất không có dơ. Mới lấy hoa đó, mới đựng hoa đó trong cái vạt áo của mình, cái tà áo. Mới đựng ở trong đó, mới đi cúng dường Phật. Đi cúng dường Phật, cúng dường bao nhiêu Phật? Cúng dường 10 tỷ Phật ở khắp 10 phương thế giới. 10 tỷ Phật, 10 tỷ, mình biết là nhiều biết chừng nào. Mỗi một cõi Phật đó, tức là từ đây mà sang phương Tây cách 10 tỷ cõi Phật đó là cực lạc. Bây giờ chúng sinh ở cực lạc đó, sẽ đi cúng dường, tức là đến cõi này cúng dường Phật Thích Ca. Nó cách xa như vậy đó, mà mình có thể nói là suốt như vậy một cái là qua 10 tỷ. Nếu mà đi đó, mình nói là hai bên đi qua lại đó. Còn chúng sinh đó sẽ đi một vòng như vậy, và trên dưới nữa, các thế giới đều có Phật, mà cúng dường đến 10 tỷ Đức Phật. Trong vòng thời gian bao lâu? Trong buổi sáng đến giờ cơm là quay trở về. Giờ cơm bao giờ cũng trước ngõ hết đó. Đến giờ cơm là quay trở về, ăn cơm xong đi kinh hành. Trong một buổi sáng thôi mà đi cúng dường như vậy. Thành ra mình lên cõi đó để làm gì? Để cúng dường chư Phật. Thành ra nếu một khi mà những cái này á, mình thử nghĩ cái tâm trạng của con người của mình, mà nếu mà mình chưa có thấy một cái sự tha thiết đối với Phật, mình chưa thấy được cái ý nghĩa cúng dường Phật, thì mình nghe cái nghĩa này mình thấy nó chẳng đâu vào đâu hết á. Nhưng mà một khi mà đã phát cái tâm Bồ Tát, mà hiểu cái Bồ Tát Đạo á, thì tất cả các vị Bồ Tát luôn luôn cầu mong, tha thiết cầu mong phát nguyện được cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Mà thấy Phật được cúng dường là nó hoan hỉ, thích thú, không thể nói được. Mình chưa có được tất cả những cái tâm trạng như vậy. Cái con người của mình nghĩ đến cái tôi của mình quá nhiều. Mình chưa có thấy Pháp, chưa có thấy Phật là gì hết. Thì ra nó vậy đó. Thành ra chính vì vậy nên mình thấy là học một cái pháp của Phật nó rất công phu lắm. Mà làm sao mà mình có được những cái tâm trạng, mình cần một cái sự tu tập và cần một cái chính pháp để đả thông cho mình. Cái tu tập nó là điểm chính. Mà tu tập nó phải dựa vào trên cái pháp của Phật. Thì bao giờ nó phát năng lực ra rồi đó, thì tự nhiên là nó dính chặt vào cái pháp Phật luôn. Thành ra chính vậy đó, mình phải hiểu cái ý nghĩa tu ở đây vậy đó. Thì đến vậy đó là mình cúng dường Phật, tức là vào thế giới cực lạc trước tiên ao sen, thứ hai là cảnh giới đất mà khoảng không nó có cái gì, khoảng không có mưa hoa dưới mặt đất đó. Và rồi mình sẽ lấy hoa đó đi cúng dường Phật, cúng dường đã đời đó. Trong một buổi sáng mà 10 tỷ vị Phật, đó là mình nói con số nhỏ đó. Nếu mà mình lấy cái chữ ức mà mình cứ tăng cái chữ ức lên đó, thì nó sẽ là 100 tỷ cõi vị Phật, và nó sẽ là 1.000 tỷ vị Phật. Đó thì nó vi diệu như vậy đó. Công đức như thế đó. Sau đó làm sao mình trở về đó, ở trong đó sáng trưa chiều tối, mỗi sáng mỗi tối 6 thời luôn luôn nghe pháp, luôn luôn nghe tiếng pháp. Nghe tiếng pháp ở đây phát ra bằng hai chỗ, một là phát ra bằng các loài chim, hai là phát ra từ cây. Loài chim là hữu tình, cây là vô tình. Loài các loài chim này có đủ loài chim, đủ loài chim hết á. Mà những loài chim mà tiếng hót nó hay nhất. Có điểm đặc biệt là khi mà chim nó hót ra tiếng như vậy á, thì tự nhiên nó thành ra lời nói pháp, nói khổ không vô ngã, nói về 37 phẩm trợ đạo đó. Mỗi khi mà mình nghe như vậy á, thì tự nhiên là quy y tam bảo, cái tâm quy y nó phát hiện ra. Và mình phải nhớ một điều Đức Phật nói, Phật Thích Ca nói với Ngài Xá Lợi Phất, chim ở đây không phải là tội báo, tội nghiệp. Mình ở cõi này đó, mình nó có những cái cõi luân hồi, trong đó có người cũng là thuộc cõi luân hồi, loài vật cũng thuộc cõi luân hồi. Mà loài vật đó, nó là do những cái tội ác, si mê nó mới bị mang cái thân loài vật. Thế vậy thì ở cực lạc thế giới nó cũng có những cái tội ác để nó bị quả báo như vậy hay sao? Nhưng loài chim ở đây không phải, loài chim ở đây là do là hóa hiện của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà muốn tất cả những cái loài chim nó vừa trang nghiêm cảnh giới, nó vừa làm cho mình thấy an lạc, những cái âm thanh đó. Và đồng thời nó phát ra tiếng pháp, cho nên Ngài biến hóa ra. Chim đó là chim biến hóa. Và tất cả những cái ngọn gió nó thổi vào cây á, và mang nó phát ra những cái tiếng cây xào xạc, hay là những cái lưới võng nó trang nghiêm trên cây á, nó khua động các cái lưng nó treo ở mỗi cái mắt lưới á, những cái viên ngọc lưng này nó treo, nó trang điểm cái lưới á, nó phát ra cái tiếng leng keng, nó đều thành ra những cái âm thanh mà nó vi diệu không thể nói được. Mà trong đó nó cũng nói lên tất cả các cái 37 phẩm trợ pháp vậy đó, là nó gồm hết tất cả những Phật pháp. Và mỗi lần nghe như vậy thì người ta đều quy tâm về Tam Bảo hết. Thì trong một cái thế giới như thế, con người ta chỉ có đạo mà thôi. Thì cái phần thứ ba là phần nghe pháp đó, là cái phần mà cái cõi đó, cái cõi cực lạc đó, nó hoàn toàn nhiếp lấy mình ở trong pháp. Mình có công đức cúng dường Phật và mình được nhiếp ở trong pháp, sinh về cực lạc thế giới như vậy. Cho nên nó có ba cái phần y báo, nó chia ra làm ba phần như vậy. Thì nghe trước rồi mình mới vào, mình bắt đầu quán cái là phát nguyện vãng sinh về đó, cực lạc, và thấy rõ ba cái y báo như vậy. Mỗi cái y báo như vậy nó được ca ngợi là một những cái công đức trang nghiêm mà có thể nói là hy hữu của cõi cực lạc. Thành ra Đức Phật kết luận là cực lạc thế giới thành tựu cái công đức trang nghiêm như thế. Công đức thứ nhất là ao sen để cực độ chúng sinh vào đó, đem chúng sinh vào đó ở những nơi phương khác. Công đức thứ hai là công đức ở đó là có thần lực mà kinh khủng, đi cúng dường khắp tất cả mọi nơi, gieo tất cả những cái nhân duyên thiện căn cúng dường Phật đó. Công đức thứ ba là công đức nghe pháp. Đó là những cái công đức trang nghiêm ở cõi cực lạc thuộc về y báo. Thế này đó, xong là mình mới bắt đầu đi vào phần chi tiết. Phần đầu mình nhắc trước hết mình nhắc lại là Đức Phật giới thiệu cái thế giới cực lạc này, và cái người mà Đức Phật kêu ra để Đức Phật nói đó là Ngài Xá Lợi Phất. Đức Phật đã giới thiệu là cái cõi cực lạc về vị trí ở đâu, ở về phương Tây, cách đây đến 10 tỷ cõi Phật. Ở nơi đó có Phật A-di-đà hiện nay đang thuyết pháp. Sau đó Đức Phật mới nói là tại sao lại gọi thế giới là cực lạc, bởi vì tất cả chúng sinh ở cõi đó không có các khổ nữa, mà chỉ hưởng thọ các lạc. Đó cho nên gọi là cực lạc. Và đó là cái nghĩa một thẳng thắn về cái chữ cực lạc. Và bắt đầu vào cái thế giới trang nghiêm, cho nên gọi là cực lạc. Nó ở chỗ trang nghiêm đó. Cái an lạc nó đến từ những cái đẹp, tất cả những cái tốt đẹp ở nơi cảnh xung quanh á, y báo với chính báo á. Cho nên bắt đầu nói rồi, thế giới nó được vực bao vòng bằng 7 cái lớp lan can, 7 lớp lưới võng và 7 lớp hàng cây, cho nên gọi là cực lạc. Bắt đầu bước vào trong đó là gặp ao sen. Thì hồi sáng chúng ta đã nghe là mình phát nguyện vãng sinh, nó đi từng bước như vậy. Mà mình biết rằng là mình phải nhấn mạnh vào cái chỗ mà nguyện và sinh. Nguyện và sinh. Và cái tín nó đã đi từ trước rồi. Cho nên hễ mà cái nguyện sinh của mình nó càng mạnh, thì tự nhiên cái tín nó càng mạnh. Cũng chính vì lý lẽ đó cho nên những cái mà nó kỳ diệu ở cái cõi đó đó, mình phải lấy nó là những cái lập biến nó trở thành cái đòi hỏi phải sinh của mình. Như hồi sáng mình nghe thí dụ ấy, đứa bé nó đòi một cái món đồ chơi mà chỉ có cái tiệm nó mới có, thì nó đâm ra nó đòi nhất định phải vào cái tiệm đó. Thì đây cũng vậy đó, là mình cũng vậy đó. Nếu mình thấy ở sắc cực lạc kỳ lạ, cây cối cũng bằng tứ bảo, kim ngân lưu ly pha lê, thì bây giờ đó, cái nguyện sinh của mình tự nhiên nó đòi hỏi là mình phải sinh và chỉ muốn sinh về cái thế giới mà có cây cối bằng tứ bảo. Tự nhiên khi cái đó nó mạnh ra, nó cái tín nó bắt đầu nó phát triển. Tại vì cái khó tin của cõi cực lạc của kinh A-di-đà là ở chỗ đó. Khi mình phát nguyện mạnh, nó bắt vào trong đó và cái tín tâm của mình nó nhập vào trong kinh. Từ đó trở đi thì nếu mà mình tập luyện lâu ngày á, tự nhiên tín lực nó mạnh vô cùng. Lúc bây giờ người nào người ta cứ bảo làm sao một cõi thật vàng bạc lưu ly làm sao mà là cây được, nó không có thể nào nó động được cái tâm tín của mình một chút gì hết. Tín lực của mình nó mạnh như là núi Tu Di đó. Thành ra lúc đó tự nhiên cái kinh nó hiển hiện rất rõ ở trong tâm của mình. Cái thế giới nó có thể thành tựu ngay trong tâm mình, tùy theo cái công phu tu trì của cái người đó. Thành ra cho nên chính vì vậy á, mình mới hồi sáng mới nhắc mình những cái điểm vi diệu, kỳ diệu của cái thế giới đó, và mình phải lập tức lấy ra thành một sự đòi hỏi của mình. Đòi hỏi chứ đừng có nói là nó lạ, đừng có bỏ qua, chỉ tìm những cái điểm nào của thế giới cực lạc nó giống thế giới này mà phát nguyện. Thế là mình sai lầm lớn, nó không còn là một sự tu trì chân chính nữa. Khi mà mình phát nguyện như vậy, nó trở thành là tà, nó không phải là chính niệm nữa, nó tà niệm. Thế ra đó là cái mà biết trước. Bây giờ mình mới bước vào y báo, tức là vào thế giới y báo của thế giới cực lạc. Thì đầu tiên Đức Phật nói là cực lạc thế giới đó có ao báu, ao bằng 7 báu. Thì sẵn đây nói là thầy Hạnh Sa cũng phát tâm gọi là in ra một cái kinh A-di-đà vừa có chữ Hán, vừa có âm Hán, vừa có tiếng Việt. À, thì quý vị á, nó có thể theo nơi cái tiếng Việt đó đó, à, mà làm một cái câu mẫu cho mình phát nguyện. Ở đây thì chúng tôi sẽ như vậy, nếu có cái bản này rồi thì tôi khỏi cần phải đưa ra một cái câu mẫu nữa. À, tôi cứ nói theo cái văn nó đi vậy thôi, cái lời nói nó đi vậy thôi đó. Thì khi mà vào đó thì chúng ta bước vào là bắt đầu cực lạc thế giới này có ao bằng bảy báu. À, câu nói là vậy, ao bảy báu. Và trong ao bảy báu nó có nước của tám công đức. Nó tràn ngập nước của tám công đức. Ở dưới đáy ao là toàn là cát vàng trải ở trên đất. Mà đất nó không có nghĩa là đất của mình. Nếu mà mình theo kinh Quán Vô Lượng Thọ là cái đất của cực lạc thế giới là lưu ly. Ở đây nói là tại vì đất ở trên nó có một lớp cát, cát đó là cát vàng, không có phải là cái cát của mình, là cát vàng trải trên cái lớp đất ở đáy ao. Nước thì tám công đức. Bây giờ nói lại này, ao thì bằng bảy báu, tức là có nghĩa là các cái thành của ao chẳng hạn vậy đó, hay là kể cả cái đất ở đáy ao là bảy báu, rồi trên cái đáy đó là một lớp cát vàng, cái nước đó thì bằng tính chất nó là bát công đức, có tám công đức. Rồi cái bậc thềm bên trên đó, thềm để đi lên, rồi trên đó là nó có con đường, cái ao nó vuông, ao vuông như vậy, trên có con đường, rồi nó có thềm đi xuống. Các bậc thềm nó với con đường nó đều bằng bốn báu hợp thành. Trên đường đó bắt đầu có các lầu gác. Các lầu gác nó đều bằng bảy báu để trang nghiêm. Anh mới thấy rồi đó. Rồi trong ao đó đó mới có hoa sen. Sinh về là sinh trong hoa sen đó. Mình nguyện sinh, mình sinh trong hoa sen đó. Nhưng mà cái tu của mình bây giờ là cứ theo đúng kinh. Trong kinh chưa có nói một cái câu rõ ràng là mình sinh về ao sen đó. Thì mình chỉ có biết và để qua vậy thôi. Cứ tu đúng theo kinh đi. Trung thành như vậy đi, sau này có ích lợi vô cùng. Không có để tán tâm mình đi đâu hết á. Nhưng mà đây là mình chỉ nói thêm cho biết thôi đó. Thì ao nó có đủ, cái sen nó có đủ màu. Nhưng ở đây chỉ nói ra bốn màu tượng trưng thôi. Muốn nghe về cái màu sắc, cái hào quang của các cái ao, các cái cánh sen, các lá sen, các gân này nọ gì đó, thì cứ coi kinh Quán Vô Lượng Thọ. Mà bây giờ mình tu chỉ đây là chỉ phần tí đơn giản, kinh A-di-đà đơn giản nhất. Thành ra đó, nếu mà mình tập được, tu chỉ được kinh A-di-đà thâm nhập rồi đó, lúc đó mình sẽ quán Vô Lượng Thọ, mình sẽ thấy mình có thể quán được, mình có thể nắm được cái chi ly chi tiết trong đó. Bây giờ thành ra mình cứ để qua bên, mình lo này trước. Thì chỉ cứ đưa ra bốn màu thôi, xanh, vàng, đỏ, trắng. Mà ao, cái hoa sen đó, hoa sen là màu xanh đó, thì nó chiếu ra ánh sáng xanh. Chứ thực ra ánh sáng rất là muôn màu, lộng lẫy vô cùng. Nhưng đây chỉ nói đơn giản thôi, chiếu ra ánh sáng xanh. Hoa vàng, màu vàng nó chiếu ra ánh sáng màu vàng. Hoa màu đỏ nó chiếu ra ánh sáng màu đỏ. Hoa màu trắng chiếu ra ánh sáng màu trắng. Đó là cái ao sen trên cực lạc thế giới. Bây giờ mình mới vào thêm chi tiết. Bảy báu, ao sen bằng bảy báu là gì? Vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Đó là bằng những cái loại đó. Vàng mình có thấy, nhưng mà nếu mà mình biết, bạc mình cũng có thấy ở cõi này. Nhưng nếu mà theo trong kinh Đại Bổn đó, thì kinh Đại Bổn mà diễn tả đó, vàng ở cõi này đó, cái vàng mà nó gọi là nó quý nhất và nó thuần, nó sắc sảo nhất đó, nó quý nhất đó, giá trị nó mạnh nhất đó, là vàng của Diêm Phù Đề. Mà vàng của cõi này mà so với vàng của Tứ Thiên Vương á, thì vàng cõi này nhìn nó thành như gạch sỏi ấy đó. Mà vàng của tứ thiên vương mà so với trời Đao Lợi ấy, thì vàng của tứ thiên vương lại sút hẳn đi như vậy ấy. Tức là nếu mà trên tứ thiên vương ấy, trên trời Đao Lợi ấy, mà đi mua vàng ấy, mà người nào mà bán vàng của trời tứ thiên vương ấy, thì nó chỉ chừng 100.000 đồng tiền Việt Nam thôi. Và mà mua chính cái vàng ở Đao Lợi ấy, thì nó phải 1 tỷ. Mà vàng của trời Đao Lợi nó mà so với vàng của Dạ Ma đó thì lại thấp, lại thấy nó lù hết trời. Và vàng của trời Dạ Ma mà so với Đâu Xuất đó, đó là nơi mà Phật Di Lặc đang ngự ở đó, thì lại sút nữa. Mà Đâu Xuất đó, vàng ở Đâu Xuất mà so với lại là Lạc Hóa, Lạc Biến Hóa Thiên đó, thì lại sụt nữa. Mà vàng của Lạc Biến Hóa Thiên mà so với lại Tha Hóa Tự Tại Thiên, tức là Ma Ba Tuần ở Tha Hóa Tự Tại Thiên đó, thì vàng của Lạc Biến Hóa Thiên lại sút nữa. Mà cái vàng của Tha Hóa Tự Tại Thiên đó mà so với vàng của Cực Lạc Thế Giới đó, thì nó là đất cát. Thành ra tuy rằng nó cái chữ vàng nhưng mà mình phải hiểu cái giá trị nó vậy. Thành ra nghĩa là bây giờ nó không nói một cái danh từ, bởi vì nếu mà thực ra nó có thể là một cái chất gì nó đặc biệt hơn nhiều lắm. Nhưng mà nó không có ở cõi này, mà nếu Đức Phật nói cái tên nó ra thì nhiều khi cõi này chịu thua. Rồi nói vàng. Thành ra vàng, bạc mình đều có biết. Lưu ly. Lưu ly thực ra nó như là thủy tinh ấy đó. Pha lê mình cũng có thể có cái này. Sa cừ là ở dưới nước á. Cái sa cừ dưới nước á. Sa cừ, xích châu là một loại ngọc đỏ, mã não. Thì mã não ở cõi này nhiều khi người ta gọi cái loại mã não mà thông thường mình thấy sâu chuỗi á, nó đá, nó hơi nặng nặng á. Cái mã não thì ở bên Trung Hoa nó nhiều lắm, thì nó coi như là một loại đá bình thường. Nó dĩ nhiên nó quý hơn đá thường rồi, nhưng mà nó không phải là một cái loại đá xuất sắc. Thì mình đều có thấy những cái loại đó ở đây, nhưng mà mình phải biết là bảy báu ở trên đó nó vượt bực, không thể diễn tả được. Thành ra nó ao sen thì bằng bảy báu như vậy. Nước thì bằng 8 công đức. Nước 8 công đức là nước ở trên Cực Lạc Thế Giới rất đặc biệt. Thì 8 công đức mình nhớ đầu tiên nó là trong. Thì có thể nói nghĩa là lắng trong. Mình dùng chữ trong, dùng từng chữ một. Lắng trong, trong. Kế đến là bắt đầu, cái lắng trong là mình nhìn thấy. Mình bắt đầu bước vào một cái là nó xúc chạm. Thành ra nước nó thuộc về phương diện xúc. Nó tiếp xúc với thân mình thì dĩ nhiên là mát, mát mẻ. Đó là cái đầu tiên tiếp xúc ấy. Cái mát đó, nó bắt đầu, cái nước nó đặc biệt. Đôi khi mình xuống nước, đôi khi nước nó cũng có thể vào miệng mình. Thành ra nó có cái vị của nó. Vị của nước này ngọt. Mình có thể nói là ngọt lịm, ngọt ngào, nhưng mà ngọt. Nó mát và nó ngọt. Và theo nghĩa là mình có thể hiểu là nước nó chỉ tiếp xúc với thân thể mình thôi á, mình cũng cảm nhận được cái vị của nó. Tức là nó trong, nó mát, nó ngọt. Và đồng thời cái nước nó rất là mềm, rất là nhẹ. Thì nó nhẹ. Nước nó không có một cái áp lực của con người của mình. Nó rất là nhẹ. Nhẹ như y cõi trời. Đó. Nó nhẹ nhàng và bắt đầu nó thấm vào trong. Những cái cảm giác từ bên ngoài đó, đó, bắt đầu nó thấm. Và nó thấm. Và cái thấm của nó là một cái thấm mà nó có thể nói là nó thể nhập vào. Thành ra nó là thấm nhuần. Nó thấm, rất là thấm. Mình gọi là thấm thía. Còn nó thấm bình thường nói. Nó thấm vào như vậy. Và nó thấm vào là chi vậy? Thì khi mình xuống nước mình tắm mà. Thành ra bắt đầu nó đi từ từ vào. Nó thấm và nó bắt đầu nó an. Nó điều hòa tất cả. Nó an. Nó an hòa. Thành ra mình dùng chữ an. nó an rồi, nó nhẹ nhàng, nó bắt đầu vào trong cảm giác bên trong của mình, nó rất là an lạc, nó nhẹ nhàng vô cùng. Đó, gọi là khinh an, điều hòa tất cả tứ đại của mình, tất cả những cái nhiệt não ở trong mình. Và tự nhiên tất cả những cái như là đói, khát đó, nó tiêu tan hết. Không cần phải uống, xuống nước cái tắm ấy, ngâm trong đó một cái nó vậy. Và sau đó cái cuối cùng là cái công đức thứ 8, tăng trưởng tất cả cái cơ thể của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, là các căn của mình tự nhiên nó sáng và nó khỏe mạnh ra, gọi là trưởng dưỡng các căn. Đó là 8 công đức. 8 công đức như vậy. Đó là mình có thể nói là thứ nhất là nó trong, thứ hai là nó mát, thứ ba là nhẹ, thứ tư là, thứ ba là ngọt, thứ tư là nhẹ, thứ năm là thấm, thứ sáu nó thấm vào mình rồi nó bắt đầu thấy an, an lạc, an hòa. Thứ sáu là an, thứ bảy là cơ khát, đói khát tiêu tan hết. Và thứ tám là thân thể khỏe mạnh, mắt sáng, tai thính, mũi thông, tất cả các căn của mình nó tăng trưởng. Đó là gọi là nước 8 công đức. Cõi này mà nước nó có thể làm cho mình bị bệnh. Khi mình nói là lạ nước chẳng hạn vậy, nước nó có thể nhận chìm chết mình. Nước nó có thể tắm xong mình thấy nó rát rát người. Đôi khi mình không có thấy nó được khỏe khoắn. Còn nước 8 công đức nó là như vậy. Thành ra đó, mình thấy là khi mà mình chịu khó, mình nghe các cái nghĩa của thất bảo, 8 công đức, của tứ bảo này nọ đó, rồi mình ấy bắt đầu, rồi mình có thể nhớ càng tốt. Mình không nhớ, mình gom nó lại theo cái nghĩa mà mình, thất bảo là một cái gì rất quý, 7 loài báu quý, 8 công đức là nó có 8 cái công đức mà hoàn toàn ích lợi. Rồi là mình bắt đầu tập được rồi đó. Mình bắt đầu nói là con quy y Tam Bảo, con tin Phật thuyết A Di Đà Kinh, con tin vào cực lạc thế giới, con phát nguyện sinh về cực lạc thế giới. Mình cứ từ từ đó. Sau khi mình đã tập những cái đoạn trước, tức là đoạn mà nói cực lạc thế giới ở nơi đâu và tại sao gọi là cực lạc thế giới, bây giờ mình bắt đầu đi cái tâm phát nguyện của mình nó đi vào thế giới cực lạc y báo. Thì nói là con nguyện sinh về cực lạc thế giới, nơi có ao 7 báu, có nước 8 công đức tràn đầy ở bên trong. Ở dưới đáy ao toàn là cát vàng. Bên 4 bên thềm đường đều là kim ngân vàng bạc lưu ly pha lê hợp thành. Trên có các lầu gác đều do kim ngân lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não 7 báu trang điểm cho đẹp. Trong ao hoa sen lớn như bánh xe. Hoa vàng thì quang vàng, hoa xanh thì quang xanh, hoa vàng thì quang vàng, hoa đỏ thì quang đỏ, và hoa trắng thì quang trắng. Đó là mình bắt đầu mình tập đến cái đó. Và mình có thể lấy từng đoạn, có thể lấy từng đoạn, và cái nguyện vãng sinh của mình ấy, nó khắc định là mình sinh vào cái thế giới mà có như vậy, như vậy. Thế giới nó phải có cái ao sen, cái ao sen nó phải bằng 7 báu. Cái tâm của cái nguyện của mình nó mạnh đến mức độ mà chỗ nào không có như vậy mà trụ sinh nữa. Khắp 3 cõi luân hồi này không có chỗ nào có cái đó hết á. Thành ra tự nhiên là mình thành vô sinh rồi. Nếu không về cực lạc là mình cũng chứng A-la-hán quả như thường. Cái nguyện lực của mình nó mạnh rồi á. Nó không chịu chấp nhận bất cứ nơi nào phải có cái đó. Thành ra đó là mình không có đặt ra cái bảo chứ trời, sao 7 báu, sao cát vàng có thiệt hay không. Không cần gì hết, dẹp đi cái tâm nghi ngờ đó. mà không cần biết, bây giờ kinh nói, Phật nói, mình tin rồi, thì phải có như vậy thì tôi mới chịu sinh. Thì phải có như vậy đó, đúng như vậy tôi mới chịu sinh. Thì mình thấy ngay là nếu mà cái lực đó của mình nó mạnh thì rõ ràng đó. Làm sao địa ngục quỷ súc sinh kéo mình được nữa? Làm sao mà cõi con người với sáu cõi trời kéo mình nổi nữa? Thì sẽ thấy như vậy đó. Nếu mà cái lực đó mình yếu, mình nghi ngờ đó, thì là coi như là rất là uổng phí. Thành ra hãy tu tập cái nguyện đó. Phải có ao bằng bảy báu, mà mình phải nhấn mạnh cái ao bằng bảy báu cho nó rõ vào. Hễ bao giờ mà cái đó nó rõ ràng ra, nó, cái ao bằng bảy báu mà cái nguyện của mình nó đặt, nó muốn, nguyện là muốn mà, muốn cái ao bằng bảy báu, mình muốn ao bằng bảy báu, không muốn ao nào khác hết á. Muốn ao bằng bảy báu và phải là ở cực lạc thế giới. Thành ra nó nguyện sinh về cực lạc thế giới, nơi có ao bằng bảy báu. Mình lặp đi lặp lại đó, nơi có ao bằng bảy báu vậy đó. Và sau khi cái đó nó mạnh rồi đó, nó nghĩa là gọi là nó rõ lên trong tâm mình đó. Rồi những cái thứ tự nó đi trước đi sau nó đều rõ ràng, cái mạch lạc rồi đó. Lúc bây giờ ao bằng bảy báu, mình mới bắt đầu bảy báu là gì đó, mình mới chêm vào, chêm vào làm cho cái bảy báu nó mạnh ra nữa. Như là tám công đức cũng vậy, mà ao bằng bảy báu mà nước phải tám công đức. Thành ra nhiều khi ma vương có thể hiện ra được ao bằng bảy báu nhưng mà chưa chắc hiện nổi nước tám công đức. Thành ra cũng lừa mình được. Mà nó cứ đầy đủ những cái điều kiện như trong kinh nói như vậy thì không có một thế giới nào có cái lực kéo nổi mình nữa hết. Thì vậy cái vấn đề mà tái sinh luân hồi này nó thực sự mình chưa có cần phải đặt nó là làm cái tiền đề để tu tập của mình á, nó cũng, mình cũng có thấy là mình cũng có một cái lực á, mình cưỡng lại được luân hồi sinh tử rồi. À, trái lại á, là cái lòng tin của mình á, nó phát ra một năng lực mà chưa từng có. Bây giờ mình có thể tin, làm sao cái tín lực của mình nó mạnh. Mình, nếu bây giờ mình mượn, mình so sánh đi. Mình so sánh với đạo, ví dụ đạo Thiên Chúa, mình bảo bây giờ chứ thiên đàng của anh nó có cái gì? Người ta thử diễn tả cái thiên đàng đó coi. Nếu người ta diễn tả ra thì mình sẽ thấy là cái diễn tả ở trong kinh Phật đó, nó không thể diễn nói được. Mà người ta do tin, người ta do tin vào cái một cái thiên đàng như thế, cho nên người ta có một cái năng lực để phục vụ, để hành động, để sống theo một cái quy luật, theo một cái đạo đức nào đó. Mà bây giờ cái lòng tin, cái tín lực của mình đó, nó phát ra còn mạnh hơn nhiều nữa. Tại vì khi mà mình tin vào cực lạc thế giới rồi, mình nghe các thế giới khác, mình bảo cái này dễ tin thế mồ đấy, có gì khó tin đâu. Cái chỗ mà tôi tin nó mới khó. Mình đã biết là khi mà Đức Phật hiển hiện thế giới chân lý ra đó, đây là Kinh Hoa Nghiêm nói đó, là các bậc A-la-hán này nó còn thối thất lòng tin mà. Các bậc A-la-hán thấy nó không thể nào nó mà tưởng tượng nổi, mà tự nhiên đâm sợ. Nó đâm sợ cái chân lý. Thành ra Đức Phật mới phải nói tứ đế là vậy, mà Đức Phật không có nói cảnh giới Hoa Nghiêm nữa. Thành ra chính vì vậy mà mình đã xây dựng được cái lòng tin đó rồi á, thì lúc bây giờ mình nghe mấy cái tin khác, mình bảo trời ơi, cái tin này dễ ợt, có gì khó đâu. Và mình mới thấy cái tín lực của mình, cái lực mà tín nó mới từ cái chỗ khó tin đó mà mình tin được, nó mới phát ra, nó mới kinh khủng, nó bao trùm hết tất cả. Nên có cái tín lực đó rồi mà mình biết rằng là đó, như là Chúa Giê-xu còn nói một câu mà chứ với cái lòng tin đó, người có thể nói ngọn núi, một ngọn núi to lớn là hãy đi từ bên đông sang bên tây, ngọn núi nó sẽ rời từ bên đông sang bên tây bằng cái năng lực của lòng tin thôi. Mà bây giờ mình thấy cái tin và cực lạc thế giới nó còn mạnh hơn nhiều, bởi vì cái đối tượng của nó rất khó mà mình đã tin được, thành ra cái lực nó phát ra kinh khủng lắm. Thành ra như vậy, chính cho nên mình nghe bất cứ một cái gì đặc biệt ở trong cái thế giới cực lạc đó, mình lại càng hoan hỉ vui mừng. Đó là cái đối tượng để mình tập luyện cái lòng tin của mình. và mình sẽ tập luyện được một cái tín lực kinh khủng ghê lắm, mà nó chưa từng có, mà nó bao trùm tất cả mọi thế giới. Thì lúc bây giờ đó mình có thể nói là mình tin tưởng, thế mình phát được tín lực đó rồi đó, thì coi như chưa nói chứng đạo cũng gì, mà có lẽ là tâm của mình nó đã an lạc như là cảnh giới của Niết Bàn rồi, mà chưa chứng thiệt đó. Thế cho nên mình cứ tu tập đi, uống nước đi, rồi lạnh nóng tự biết. Bây giờ cứ theo công phu tu tập của mình á, thành ra mình cứ tiếp tục với nó, mình phải nhấn mạnh, mình nguyện nó đúng đúng phải như thế, như thế, như thế. Đó là tâm nguyện của mình, muốn sinh về một thế giới nó phải có như thế, như thế, không có được sót một cái điểm nào hết á. Điểm nào cái muốn của mình nó cũng bằng một cái tâm lực bình đẳng với nhau. Mình muốn ao sen bằng bảy báu, nó bằng với lại muốn nước ở trong đó có tám công đức, mà nó bằng cái là thế giới đâu phải có Phật A Di Đà. Cái ý muốn của mình nó bằng với nhau như vậy, cái điều kiện của mình á, đòi hỏi nguyện sinh á, nó phải như thế. Thế nên nó cứ từng bước nó đi và cho nó thật là rõ ràng trong sáng để nó thành niệm. Thành ra đến đó là dưới đáy ao phải có cát vàng á. Thành ra một cái người nào mà người ta làm theo ý của mình mà thiếu một cái là mình bảo không được. Cũng như mình ngắm bức tranh Ngũ Phương Phật nó quen rồi, thì mình say mê nó từng nét một đó, thì lúc đó mình nhờ một người khác vẽ lại, mình bảo nhớ này, vẽ cái đá ở trong đó là phải vẽ như vậy này, mà vẽ cái mây ở trong bức tranh của tôi đặt vẽ mây nó phải như thế này. Mà một người nào vẽ năm Phật rất đẹp, mây không đúng như vậy mà không được, không được, không hoàn hảo, phải vẽ lại. Đó. Mình trở thành một cái người mà đi tái sinh nhưng mà rất là khó tính, phải đúng, đúng thật, đúng cái chỗ như vậy mới tái sinh. Thì hỏi mà khi mình khó ở mức đó mà chỗ nào mình cũng không chịu hết, mình khó đến như vậy mà mình nói là không sinh sao được, còn đi về đâu đây nữa. Lúc đó mà Phật A Di Đà chưa kịp rước, mình đã tự sinh về đến nơi rồi. Thành ra chính ở đó đó, cho nên mình mới phải hiểu cái ý nghĩa mình tu trì ở đây, hiểu cái ý nghĩa năng lực nó là như thế nào. Mà dĩ nhiên mình nghe lúc đầu mấy cái này, thực ra thì mình tu như vậy, thực ra nó là nó phải chuyên nhất và nó phải kỹ. Thành ra cái điều quan trọng phải nhắc lại mình nhớ, đừng có đi tuyên truyền nhé. Thế đi tuyên truyền đó là nó hư hết đó. Và nghĩa là gọi là mình cứ tin tưởng chân thành cầu nguyện chư Phật gia hộ cho mình tu trì, chứ đừng có đi kiểu mà như bán thuốc Sơn Đông này nọ, truyền mà có cái pháp này hay lắm này, lấy tu đi nọ. Thế ra chính vậy nhiều khi cũng có, chúng tôi cũng có cái ý không có phát hành là vậy, ráng nghe nhớ thôi. Vì nếu mà thực sự muốn tu á, thì mình đã biết lúc đầu nói là mình phải giữ gìn cẩn thận. Mình tu trong bao giờ mình có lực mới được. Thôi á, thì đừng. Và đặc biệt nó phải vậy. Thì đó mới là một cái người tu đàng hoàng, đứng đắn, có công đức thiệt. Thế là chính vậy đó, mình nên để ý điều đó. Mình mới tiếp tục là ao, đáy ao phải bằng cát vàng. Nước ao tám công đức, đáy ao phải bằng cát vàng, mà bốn bên thềm, các thềm là các bậc. Cái thềm nó có thể nói là cái đường ở trên nữa, nhưng đồng thời nó gồm cả các bậc thang đi xuống. Cái chữ dai, dai nó gồm cả cái thang, cái nấc, cái tam cấp á. Tức là bốn bên thềm đường, nó gồm cái đường bên trên đó, cũng đều bằng kim ngân lưu ly pha lê hợp thành. Đều bằng bốn loại báu như vậy, hợp thành hết đấy. Cái tâm của mình nó nhấn mạnh như vậy, từng chi tiết một, không bỏ một chi tiết nào, bắt buộc phải viên mãn như vậy. Nguyện sinh, thành ra mình có thể con nguyện sinh về cực lạc thế giới, nơi đó có ao bằng bảy báu. Nguyện sinh về cái thế giới có ao bằng bảy báu, nhấn mạnh đó. Phải đó mới sinh, nguyện như vậy. Và nguyện sinh về thế giới đó, trong ao bảy báu phải có nước tám công đức. À, ao bằng bảy báu có nước tám công đức, nhưng phải dưới đáy ao phải trải bằng cát vàng. Thế là càng nghe thì cái người mà muốn phục vụ mình là càng thấy khó rồi đó. Ao bằng cát vàng, bốn bên thềm đường như vậy phải bằng bốn loại báu kim ngân lưu ly pha lê hợp thành. Trên đó phải có các lầu cát, tức là khi mà nếu mà nói cho thêm, mình sinh vào đó, mình bước lên cái thềm đó, vào trong các lầu cát đó, là ở trong đó, trên cái lầu cát chính giữa đó, là cái giảng đường chính giữa là Phật A Di Đà ngự trên đó thuyết pháp. Ở trên các lầu cát đó là đều, bây giờ chưa nói đến chính báo, tức là chưa nói đến hữu tình, nói vô tình đó, đều phải bằng bảy báu kim ngân lưu ly pha lê sa cử xích châu mã não, đều bằng bảy báu như vậy. À, khi mà mình nói là kim là vàng nó cho nó rõ, ngân là bạc, lưu ly pha lê sa cử xích châu mã não nói cho nó thực rõ vậy đó. Và tất cả các báu đó mình không thấy không biết thì mình cứ dùng sức tưởng tượng của mình đều được. Cái điều quan trọng là nó phải rõ, mà mình dùng đây là dùng bằng khẩu nghiệp và bằng danh từ. Chỉ nói nó là xích châu là mã não, xích châu là ngọc đỏ, kim là vàng, ngân là bạc, lưu ly nó như thủy tinh, pha lê nó trong sáng, pha lê là các loại cái gì đó, crystal này nọ đó. Sa cừ đó, là nó là một loại nó gần như san hô này nó ở dưới mà có thể gọi là vỏ sò quý rồi đó, sa cừ hay sa cừ xích châu mã não là một loại đá. Mã não ở bên tàu có thể nó có màu đỏ, thông thường là màu hồng đỏ như màu ngựa đó, ngựa hồng đó. Mã não. À, sau này chắc người ta pha chế nó có lục mã não, có hắc mã não thì chắc là người ta pha chế thêm nữa. Thì tất cả mấy cái đó mình đều rõ ràng, mình thấy cái tâm của mình bây giờ mình có thể nói là nó như là một sự đòi hỏi cực lạc thế giới là phải như thế. Ai có đủ năng lực mà có thể biến hóa được như vậy? Người ta nói trong kinh Phật nói là Ma Ba Tuần nó có thể hiện hình Phật. Ma Ba Tuần có thể biến hóa ra một cái thế giới rất kỳ ảo, kỳ diệu. Nhưng mình cho nên khi mà mình nói nó phải tuần tự, có ao sen này nó đủ thứ hết. Nó có đúng những cái gì cực lạc thế giới thì có thể nói Ma Ba Tuần sẽ chịu thua. Và mình sẽ còn tu tập mà nó vững chắc rồi đó, thì những cái danh hiệu cực lạc thế giới A-di-đà Phật này nó thì Ma Ba Tuần sẽ chịu thua thôi. Và rồi nó sẽ có hữu tình trong đó nữa, khó lắm, không đủ năng lực để hóa hiện như vậy được. Thành ra cái tâm của mình cứ tiếp tục đi như vậy, tập mà nói cứ nói, và tâm nguyện cũng bao giờ mà mình không cần phải lấy sức lực hao tốn, nhưng mà mình nói làm sao cho nó chắc cái tâm của mình á, mình cảm thấy nó mạnh đó. Rồi sau đó thì cái này nó cũng như là một cái đó, cái đó thì mình buông, tức là mình không nói nữa mà mình lắng cái tâm, mình trụ cái tâm mình vào trong cái năng lực đó. Ví dụ mình nói là tôi phải sinh về cực lạc thế giới có ao sen bằng bảy báu vậy á, mà nó mạnh rồi đó, thì mình ngưng lại ấy, thì mình trụ cái tâm mình trong đó. Trụ tâm mình trong thì mình có thể nói là nó là một, lúc đó nó là một cái cảm giác. Nhưng cái cảm giác nó có từ nơi cái năng lực mà phát nguyện của mình á, nó từ khẩu nghiệp nó chuyển vận cái tâm mình đó, nó phát ra một cái năng lực quyết liệt đó, nó tạo nên một cảm giác, thì mình trụ cái tâm mình trong đó, mình buông ra tất cả, mình an trụ ở trong đó. Mình tập là để cho từ từ cái tâm mình nó trụ, nó trụ trong cái phạm vi, nó trụ trong cái thế giới cực lạc, nó trụ trong cái mạn đà la đó. nó an trụ như vậy đó. Thì trong đó, đó nó có bao nhiêu cảnh, bao nhiêu màu sắc, nó không làm mình tán tâm, mà trái lại làm cho niệm mình trụ, làm cho huệ phát sinh. Còn nếu mà mình bước ra khỏi cái vòng cực lạc thế giới đó, là tâm nó tán hết trơn. Thành ra chính ra mình tập như vậy đó. Thế mà tâm nó trụ được thì trong cái vòng phạm vi của nó trụ á, càng tinh vi chừng nào cái trụ nó càng vững chừng đó. Đó thì mình hiểu cái nghĩa vậy đó mà mình tu tập. Rồi cái bước kế tiếp đến á, bắt đầu sau khi mình đến cái chỗ mà trong trong ao có các hoa sen lớn như là bánh xe và có bốn màu là tượng trưng á, chứ là nhiều màu vô cùng, bốn màu xanh vàng đỏ trắng, bốn màu căn bản trong đạo Phật, xanh vàng đỏ trắng, và nó các hoa sen nó chiếu hào quang ra. Thì bây giờ mình mới bắt đầu kết thúc bằng câu là Đức Phật nói Xá Lợi Phất cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Sau khi mình quán như vậy rồi, mình phải phát lên lời ca ngợi để đúng như trong kinh. Có muốn sinh về cực lạc thế giới nơi có các công đức trang nghiêm như thế, nhấn mạnh đó, nơi có các công đức trang nghiêm như vậy mà mình đã tập qua, đã thâu nhận nó vào bằng khẩu nghiệp và tín lực nguyện lực của mình, thâu vào trong tâm đó, mình xác định mình muốn như vậy, đó là cái công đức mà nghĩa là độc đáo, mà nó làm cho cái cõi nước nó trở nên nghĩa là bất khả tư nghị, mà chư Phật đều ca ngợi đó, là trên phương diện y báo đó, là cái cảnh giới, cái môi trường đó, là cái ao sen đó. Rồi mình mới bắt đầu đến mặt đất và khoảng không ở trong cái thế giới đó. Thì mình hết giờ. Thì đó là cái căn bản. Bây giờ mình cứ tiếp tục mình đi như vậy. Ngày mai mình nghe về mặt đất, mưa hoa, đi cúng dường Phật, và sẽ nghe về chim, âm thanh. Mình cứ tiếp tục tiến như vậy. Thì mình cứ tu trì như thế cho nó thâm nhập, cho nó rõ ràng. Dần dà coi như là mình thuộc kinh A-di-đà. Mà thuộc bằng cách tu tập quán tưởng, tín nguyện. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật.